Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Dạ vâng, và từ phòng game của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là Nam Phương ngày hôm nay.
Dạ vâng,
Nam Phương. Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của đài bên Houston cũng như ở Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, một người vừa mới đi chơi xa về và một người rất là hạnh phúc, Quốc Duy. Xin được chào quý thính giả một lần nữa.
Dạ vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan, Quốc Duy và gửi lời chào đặc biệt đến với giáo sư trở về từ Australia.
Dạ vâng, dạ. Kính chào quý anh chị, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trước khi chúng ta có những cái câu hỏi như thường lệ thì xin giáo sư có thể nói lớn hơn một chút xíu để bên Houston có thể nghe được rõ ràng hơn. Cảm ơn giáo sư. Và như thường lệ vào mỗi một kỳ mà chúng ta nói chuyện trong làn sóng của cả hai đài đó thì luôn luôn chúng ta vẫn là bắt đầu với tin tức thị trường chứng khoán phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy thưa chị. Thưa, thị trường chứng khoán vào cuối tuần sau khi lên xuống đôi chút với cái triển vọng về tiền lãi thì cuối tuần kết thúc ở cái mức gần như là cao điểm kỷ lục. S&P 500 kết thúc là 2.990 điểm. Dow Jones 30 cũng bằng đến cái ngưỡng cửa gần như là 27.000 rồi, hiện tại là 26.922. Nasdaq là index của những công ty technology là 80.162. Trong khi đó giá, khoan, tự nhiên cái internet của tôi nó chạy đi mất, giá dầu thô là 58 đô la và giá vàng ở cái mức cũng khá cao là 1.401 đô la thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, các câu hỏi đầu tiên vẫn là liên quan đến tình hình về kinh tế ở tại Hoa Kỳ. Thì được biết rằng là Bộ Lao động vừa tuyên bố là cái công ăn việc làm mới ở trong cái tháng 6 này đã tạo ra 224.000 công ăn việc làm. Thì đây là một cái điều tốt cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà giáo sư vừa mới nói đó, thì thị trường chứng khoán có vẻ như là có giảm đi đôi chút phải không ạ?
Dạ vâng. Thưa, đúng như vậy thưa chị, khi công ăn việc làm tạo ra mới vào cuối tháng 5, 225.000 là con số rất là tốt. Cái nền kinh tế của Hoa Kỳ họ theo dõi là công ăn việc làm mới được tạo ra, dĩ nhiên là có những công ăn việc làm cũ bị mất đi, bù đi tính lại, miễn làm sao công ăn việc làm cái mất và cái được tạo ra, cái mức tạo ra nó ở cái mức dương thay vì âm thì tốt, 225.000 rất tốt. Bình quân đó khoảng 150.000 có nghĩa là đã tốt rồi, có nghĩa là vẫn chạy rồi, mà 225 rất tốt. Đã lâu người ta đã lo ngại là cái nền kinh tế tăng trưởng và nóng bỏng nó nguội lại, và nhất là với cái sự nguội lạnh của kinh tế trên thế giới thì người ta lo ngại, nhưng mà cái con số lao động gia tăng 200, công nhân việc làm mới được tạo ra 225.000 là rất là tốt. Thứ dĩ cái nền kinh tế được tạo ra công ăn việc làm mà lại làm stock đi xuống, cái điều đó nó hơi trớ trêu, nó đi ngược lại với cái tin tức tốt kinh tế. Nhưng mà cái thị trường chứng khoán nó rất là mâu thuẫn, vì gần đây đó có những cái tin tức cho biết rằng quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ giảm tiền lãi, chẳng những không gia tăng mà giảm nữa, cho nên họ hy vọng rằng sẽ giảm, cho nên stock market trước cái hy vọng nó đã gia tăng theo cái mức hy vọng đó. Bây giờ thấy cái nền kinh tế tốt thì nói kinh tế tốt rồi thì có lẽ là quỹ tiền tệ họ thấy tốt rồi, đâu có cần phải trợ giúp nền kinh tế thì có thể họ sẽ không giảm. Thành ra đó là lý do mà cái mức thị trường chứng khoán nó lên xuống bất thường là như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cho Quốc Duy được hỏi giáo sư một câu, đó là Tesla đã đạt được mức kỷ lục mới đưa ra đến khách hàng là 95.000 chiếc xe model là SX và Model 3. Vậy Tesla đã qua khỏi giai đoạn khó khăn hay chưa thưa giáo sư?
Thì xe Tesla như quý anh chị biết là cái xe mà ai cũng thích, xe chạy điện nó không có chạy xăng. Cái xe rất bền mà cái design rất là tốt. Ông Elon Musk là một nhà gọi là đầu tư, một nhà gần như là vĩ nhân, có khả năng trên mọi phương diện, làm phi thuyền, làm xe đủ thứ hết. Nhưng mà lời tuyên bố của ông nó không tín nhiệm. Ông đã tuyên bố cách đây 3 năm là hãng này sẽ sản xuất tới mỗi một năm tới khoảng 400.000 chiếc xe mà chẳng bao giờ đi tới cái mức phân nửa đó nữa. Và cái xe tốt, người tiêu dùng họ thích, nhưng mà cái mức sản xuất nó thấp, nó rất là chậm. Là tại vì phụ tùng làm ở quốc gia khác, rồi ráp nối ở bên Trung Quốc, rồi nhất là cái bình điện, xe này là chạy điện, nó không có chạy xăng. Cho nên nó rất là chậm. Công ty này đó họ đốt tiền mỗi một tam cá ngoài Nhật là 1 tỷ đô la, có nghĩa một năm họ đốt tiền 4 tỷ đô la. Mà xe thì họ gọi là gửi đi, bán đi đó, có 50-60 ngàn chiếc mỗi một tháng thôi. Chứ không có lên tới mà cái mức kỷ lục thì rồi. Đây là cái lần đầu tiên mà chiếc Model 3 là cái chiếc xe compact. Ông Elon Musk đã giảm cái giá của xe này xuống có 33 ngàn đô. Một cái xe rất là bền. Mà đã trong một tháng mà đã gửi đi rất là nhiều kỷ lục. Thành ra cái điều này rất là tốt thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về cái cho Nam Phương xin chuyển cái đề tài, nói về thuốc men ở tại Hoa Kỳ, thì vừa qua là được biết rằng là Tổng thống Trump vừa tuyên bố là ông sẽ đưa ra cái sắc lệnh mà giảm đi cái giá cả thuốc men, vì thuốc ở Hoa Kỳ phần nhiều là giá cao hơn với những cái quốc gia khác đến 65%. Và không biết rằng là tại sao mà Tổng thống lại có quyền ảnh hưởng vào cái giá cả của thị trường tự do vậy thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy ạ. Hồi xưa tới giờ thì giá trên thị trường đặt ở trên cái gọi là cái cung và cầu. Và những hãng thuốc lớn đó, họ gọi là họ chiếm đoạt cái thị trường rất mạnh, họ đặt giá cả nó quá cao đi. Nhưng mà có hai cái lập luận rằng phải để cho những công ty thuốc này đó nó có lời nhiều thì họ mới khám phá thuốc mới. Đại đa số những thuốc mà trị cancer, những thuốc mới là toàn những công ty của Hoa Kỳ với lại bên Âu Châu. Mà nếu mà giảm đi đó thì những công ty này nhiều khi họ bỏ cả tỷ đô mà nghiên cứu thuốc cả chục năm mới cho ra đời được. Thành ra phải cho họ lời là như vậy. Nhưng mà những công ty khác nói rằng công ty này luôn luôn giàu mà giá càng ngày càng lên, bệnh nhân không đủ tiền trả thuốc. Thì như cô nói đó, thị trường tự do, Tổng thống Hoa Kỳ không phải như những quốc gia khác có quyền định đoạt giá. Nhưng mà ông có thể kiểm soát giá bằng cách là định cái mức mà của Medicare, Medicaid trả tối đa là bao nhiêu. Họ trả tối đa bao nhiêu thì tất nhiên là những cái hãng thuốc đó sạc nhiều thì cũng không được lấy lại. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa đó là trong cái contract mà của Medicare, Medicaid với những công ty thuốc đó, họ có một cái định nghĩa trong đó gọi là most favored nation, có nghĩa rằng quý vị bán thuốc cho người dân Hoa Kỳ mà chính phủ Hoa Kỳ trả đó là phải rẻ nhất so với lại những khách hàng khác. Tại sao những công ty thuốc này bán cho Canada, bán cho những thứ khác thì rẻ mà bán trong quốc nội lại mắc? Thì ông dùng cái công trắc đó, trong cái khế ước đó là ông sẽ đưa sắc lệnh tổng thống giới hạn cái giá tối đa của một vài loại thuốc chứ không phải thuốc nào cũng giới hạn hết là như vậy thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, quả đúng là như vậy. Không thấy cái nơi nào mà bán thuốc cái giá nó mắc bằng bên Hoa Kỳ. Chúng ta có thể thấy rằng là nhiều người họ mua những cái thuốc ở bên Canada hoặc qua Mỹ thì cơ. Thì có rất là nhiều công dân Mỹ họ cũng qua bên cái biên giới, qua khỏi Mexico để mà mua thuốc. Thì điều này ông Tổng thống Trump ông cũng đã nghĩ đến và hy vọng rằng là làm sao có thể giảm lên một vài cái loại thuốc. Nhất là đối với những người cao niên thì họ cần những cái loại thuốc để được hưởng cái giá rẻ so với những cái quốc gia khác, thì điều này hy vọng là sẽ đưa đến được cái kết quả tốt đẹp. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, thưa giáo sư, được biết là cái thâm hụt thương mại đã gia tăng lên là 8.4%, lên tới mức là 55 tỷ Mỹ Kim vào cuối tháng 5. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đã áp đặt cái thuế quan là 25% lên 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Quốc. Tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, đúng là thật sự là cái thống kê đó tôi có đọc và tôi thấy nó cũng trớ trêu thôi chị. Là tại vì khi mình thấy mà Hoa Kỳ đặt thuế quan lên 25% trên 200 tỷ sau khi đã đặt thuế quan trên 50 tỷ đầu tiên nữa, mà cái mức thâm thục nó lại càng nhiều. Là tại nó thật sự ra nó nhiều lý do, nhưng mà vào cuối tháng 5 đó, cái mức thâm thục và bất cân bằng giữa mua và bán, gọi là nhập cảng và xuất cảng của Hoa Kỳ so với những quốc gia đó, như chị nói là đã thâm thục trong một tháng mà 55 tỷ là nhiều lắm. Có nghĩa là không khá gì hết trước khi chương trình thuế quan, bây giờ cũng vậy. Nhưng mà thật sự ra phía ngoài sau đó, cái con số thâm thục đó là đại đa số là xe cộ, mà những cái xe cộ đó phần nhiều đó là nhập cảng từ ở ngoài quốc, mà ngay cả bên Âu Châu nữa, đó là một phần. Và cái chương trình thuế quan đó của Hoa Kỳ hiện tại đó, Trung Quốc họ đã lợi dụng cái lỗ hổng là bằng cách là họ chuyển hàng hóa qua Việt Nam và qua Lào, qua Campuchia, qua Mỹ Tây Cơ để chuyển vào Hoa Kỳ, mà hàng hóa thì chế tạo bên Trung Quốc mà đóng thùng thì đây là made in Việt Nam hay là Campuchia, thành ra họ tránh thuế quan rất nhiều. Thành ra hàng hóa vẫn mua, người dân Hoa Kỳ vẫn mua đồ tàu đi. Mới hôm qua tôi vô trong Pet Mart là một chỗ để mua sản phẩm hay đồ cho thú vật chó, mà vô trong đó thì thấy toàn là cái gì, gần như là cái gì cũng Trung Quốc hết. Mà tôi tưởng là sau khi thuế quan thì sẽ thay đổi một vớ, chẳng thay đổi gì hết. Hàng hóa Trung Quốc rẻ, tăng thêm 10% đầu tiên người ta vẫn mua, bây giờ tăng 25% người ta vẫn mua, chưa kể đến họ lại chuyển hàng hóa qua những quốc gia khác. Cho nên Tổng thống Trump gần đây lên tiếng bó buộc Việt Nam rất rất là nặng lời và rất là thật sự là rất là đúng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn ngài giáo sư. Và để trở lại với cái họp thượng đỉnh G20 và cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và cũng như là Tổng thống Tập Cận Bình, thì kết thúc thì ai thắng, thưa giáo sư?
Thưa hai bên là như vậy. Trước khi gặp thượng đỉnh, để tôi xin tóm tắt lại sơ, nó cũng là một đề tài thú vị, là vào cuối tháng 4 ở Argentina, không trước nữa chứ, rồi sau khi tháng 4 đó, rồi tháng 5 đó, hai bên khi gặp ở Argentina, Argentina họ hưu chiến. Rồi cuối tháng 4 và tháng 5 đó, thì hai bên thương thuyết rất là gắt gao và rất là có vẻ triển vọng. Thì Tổng thống tuyên bố rằng là một cái điều gần như đạt được rồi. Nhưng mà cuối tháng 5 là tan vỡ, hai bên nói nó cách xa quá nhiều. Và vì Hoa Kỳ đã đặt lên những cái điều kiện nói rằng Trung Quốc phải hứa hẹn không có ăn gian, trí tuệ thông minh, không có đưa ra những luật lệ, phải bó buộc những công ty đó mà ăn gian trí tuệ thông minh sẽ bị phạt và trừng phạt. Nhưng Trung Quốc nói chúng tôi hứa thì hứa, nhưng mà tôi không đưa luật lệ và tôi cũng không có phạt những công ty đó. Hoa Kỳ nói như vậy thì hứa là hứa suông, cho nên hai bên tan rã là như vậy. Rồi còn nhiều cái rạn nứt khác nữa, thì vì cái sự tan rã đó cho nên Tổng thống Trump đồng thời cũng thấy là công ty Huawei càng ngày càng là một cái công ty có nhiều cái triển vọng và cái hành vi gián điệp, cho nên ông đã đưa công ty Huawei vào cái danh sách đen, có nghĩa rằng những công ty Hoa Kỳ bán về chip thì technology đã không được bán cho công ty đó, hoặc là những cái công ty mà làm ăn với Huawei là sẽ không được cái đấu thầu với lại Hoa Kỳ. Thì khi qua gặp ở bên đó, đó là cái nhạy cảm của Trung Quốc. Trung Quốc họ rất cần Huawei, họ rất cần ZTE, là hai cái công ty mà viễn thông mà họ muốn dùng lại cái hệ thống để gián điệp, mà đó cũng là cái hai công ty chính để mở cái con đường một vòng đai, một con đường ở đường tơ lụa Trung Quốc kia tiêu dụng những mấy công ty khác, những quốc gia khác. Cho nên họ, Tổng thống Xi đã nói rằng muốn chúng tôi trở lại bàn đàm phán thì phải cởi mở cái cấm vận cái Huawei. Điều này Tổng thống Trump đã nhân nhượng và cởi mở một phần, có nghĩa là công ty này vẫn trong danh sách đen, nhưng mà cho phép những công ty Hoa Kỳ bán những cái sản phẩm mà không có cái nguy hiểm về quốc phòng. Rồi Trung Quốc thì nhấn nhượng lại bằng cách nói chúng tôi sẽ mua đậu nành hơn, nhưng mà đó tùy là các anh đối xử hơi quay như thế nào. Rồi hai bên nói rằng chúng ta sẽ trở lại phần đàm phán. Nhưng mà Tổng thống Trump nó không chịu bỏ đi cái thế quan hiện tại. Đó là một trong điều kiện mà Trung Quốc đưa ra, họ ông không chịu. Nhưng mà cái điều ông chịu là ông không gia tăng thêm thế quan lên thêm 30 tỷ nữa trong một tuần lễ trước khi đi tập thượng đỉnh. Thì Tổng thống Trump nói là chúng tôi sẽ đặt thêm thế quan thêm 300 tỷ nữa. Thì ông sẽ nhận, ông nhân nhận, ông mới bây giờ khoảng để thương thuyết. Thành ra, thật sự ra hai bên không có đạt được một thỏa thuận nào có thể gọi là thắng hay thua. Nhưng mà Trung Quốc đã đạt được cái nhân nhượng về Huawei tạm thời. Còn Tổng thống Trump thì nhận đạt được là họ mua thêm đậu nành. Và hai bên đạt được là trở về phần đàm phán. Thành ra một bên tám lượng, một bên nửa cân. Thưa anh, không có bên nào rõ ràng là chiến thắng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng một câu hỏi tiếp theo rằng là không biết rằng là tại sao Tổng thống Trump lại nhân nhượng cái điều kiện của Trung Quốc và cho phép những cái công ty technology bán hàng hóa cho Huawei, và sau khi đã đưa cái công ty này lên danh sách đen là cấm vận. Thì giáo sư cũng đã tiên đoán điều này khi phỏng vấn với đài VOA, thì không biết rằng là từ đâu giáo sư lại có cái tiên liệu như vậy, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. 12 tiếng đồng hồ trước khi Tổng thống Trump gặp Tổng thống Biden thì đài Voice of America có hỏi tôi tiên đoán 4 điều. Tôi cũng rất vui là 4 điều tôi tiên đoán đều xảy ra chính xác 100%. Tuy nhiên nhà kinh tế gia họ cũng cố gắng dự liệu, nhưng mà họ nói mơ mơ phập phập chứ không có nói vô chính xác. Cũng tôi rất vui là nó xảy ra như vậy. Một trong những điều đó là tôi nói là Tổng thống Trump sẽ nhân nhượng Huawei một phần nào chứ không phải nhân nhượng, đúng và đúng như vậy. Ông nói rằng chúng tôi vẫn giữ công ty Huawei trong danh sách đen, nhưng mà không cho bán những cái sản phẩm mà có an ninh quốc phòng. Tại sao ông làm như vậy? Là tại vì thứ nhất là áp lực cho thấy rằng ông phải kéo Trung Quốc trở về phần đàm phán. Mà cái thứ nhiều nữa là một cái điều mà ít ai có biết được là những luật pháp của Hoa Kỳ hiện tại đang rất lỏng lẻo. Sau khi đưa danh sách Huawei vào cái danh sách đen đó, thì đại đa số những công ty như Intel hay là Qualcomm, những cái công ty mà làm chip đó, họ đã coi kỹ lại cái luật đạo luật của Hoa Kỳ. Họ nói rằng cái đạo luật này đó, khi mà đưa danh sách vào danh sách đen đó, thì cấm những công ty Hoa Kỳ nào có những cái sản phẩm mà gọi là made in USA, có nghĩa là chế tạo tại USA trên 25%. Mà hiện tại những công ty này nó họ có chi nhánh ở ngoại quốc. Và những cái chip đó, mặc dầu một số là chính thức là ở đây, nhưng mà ráp lắp hay là những cái phần đó, cái con số nó dưới 25% là họ đã tuyên bố từ từ, mặc dầu họ chưa thi hành, là chúng tôi sẽ bắt đầu bán lại với lại Huawei. Thì Tổng thống Trump thấy rõ cái điều đó, nói rằng cái luật đạo luật bây giờ lỏng lẻo, bây giờ có cấm đi nữa, những công ty nào cũng bán, tại vì họ vẫn đi theo luật của quốc gia. Cho nên thôi bây giờ mình cũng không có siết chặt được, thì thôi mình nhân nhượng đi để cho họ trở về phần đàm phán là như vậy. Lưỡng đảng đôi bên tấn công ông mạnh, nói rằng ông quá yếu và nhân nhượng, nhưng mà thật sự ra không phải như vậy. Thật sự ra cái luật lệ của Hoa Kỳ hiện đang lỏng lẻo, và những công ty đó giàu muốn giàu không họ vẫn tiếp tục bán thôi, thưa cô.
Cũng giáo sư trước đây cũng đã từng tiên đoán rằng là cái vấn đề mà Việt Nam đó họ xuất cảng những cái hàng hóa một cách không đứng đắn, là họ đã xuất cảng những cái món hàng mà được làm ở bên Trung Hoa mà bây giờ dán cái nhãn của Việt Nam để mà xuất cảng sang Hoa Kỳ để mà tránh cái thuế, thì điều này nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thế giới đang chú ý là Việt Nam là một cái điểm son, gần như ông hưởng lợi khi mà thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xảy ra, và sự thật nó đã xảy ra như vậy. Trong 3 tháng đầu, xuất cảng của Việt Nam vào Hoa Kỳ đã gia tăng 25%, và một số công ty đã chuyển về Việt Nam, và một số công ty khác, đại công ty, đại tập đoàn đang gọi là mon men, họ được gọi là tính có thể chuyển về Việt Nam hay ra quốc gia khác. Mà tôi có nói rằng Việt Nam nên muốn giữ thế mạnh về kinh tế với Trung Quốc, nên giữ cái vực trường, cái lập trường rất là vững chắc, là đừng đi vào lòng vòng lẩn quẩn để bị thấy quan, vì Hoa Kỳ họ cách kiểm soát hàng hóa không có thể chuyển hướng từ Trung Quốc qua Việt Nam rồi nói mấy in Việt Nam, có nghĩa làm ở Việt Nam để cho Trung Quốc tránh thuế. Một cái cách, phương cách mà nhập cảng của Việt Nam hay là mở cửa hàng hóa của Việt Nam vào của Trung Quốc vào Việt Nam, nó gần như là mở banh cái cửa ra, muốn vô ra lúc nào cũng vô. Thành ra điều này Trung Quốc đã làm, Hoa Kỳ đã bắt gặp rất rõ ràng, và Tổng thống Trump chỉ định những con số là những hàng hóa nào đã vi phạm, tiêu biểu nhất là nhôm và thép. Nhôm và thép bị Hoa Kỳ đóng thuế của Trung Quốc, thì họ đưa vào Việt Nam, họ chế thêm chừng 5%, có nghĩa là 95% đã chế bên Trung Quốc rồi. Và Việt Nam họ thay đổi dạng một chút 5%, rồi họ đóng thùng, họ nói đây nhôm và thép sản xuất Hoa Kỳ, đây là made in Việt Nam. Thì thay vì nhôm và thép đó đóng thế có 10%, thì Hoa Kỳ bắt gặp đã đánh thế lên 250%, và sau này lên 400% nữa. Mà cái bài học đó họ vẫn chưa hiểu. Và gần đây Bộ Thương mại, và sau khi Hoa Kỳ lên án rất mạnh và Tổng thống Trump lên mạnh, thì Tổng trưởng của Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, của Việt Nam cũng lên nói rằng cần phải gia tăng gọi là giám sát và thanh tra, là tại vì thật sự hiện tại đó có nhiều thùng nó chẳng những qua bên Việt Nam không biến chế lại, mà cái thùng từ bên Trung Quốc qua đã đóng sẵn cái nhãn hiệu là made in Việt Nam, có nghĩa là chế tạo từ Việt Nam, mà hàng hóa đó là đóng thùng và có nhãn hiệu rõ ràng từ Trung Quốc qua để đi ra hải cảng để gửi qua Hoa Kỳ. Nó trắng trợn như vậy. Thành ra Việt Nam phải hiểu cái định nghĩa made in USA là như thế nào. Không phải made in USA là 100% đâu. Nhưng mà những cái phần chính yếu, những cái phần nào của cái hàng hóa đó phải làm và hiểu rõ cái định nghĩa đó. Mà nếu không theo luật và đi vào cái vòng lẩn quẩn và bị đánh thuế quan chung với Trung Quốc thì rất là ổn trong cái cơ hội vàng son để giữ lĩnh vực kinh tế gọi là độc lập với Trung Quốc hiện tại, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hình như là ông Tổng thống Trump ông cũng đã đe dọa rồi cảnh báo bên Việt Nam là nếu mà họ có thể làm một cái quốc gia sau này cũng sẽ bị áp đặt thuế như vậy, thì giáo sư nghĩ sao về vấn đề này?
Dạ vâng, cái chuyện này nó sẽ xảy ra, nhưng mà tôi hy vọng và tôi lạc quan. Cái vấn đề đây đó là mình muốn Việt Nam có một cái nền kinh tế, mặc dầu muốn thay đổi cái cách làm việc hay là cái chính phủ hay này nọ, cái đó là chuyện chính trị tôi không đàn luôn. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là Việt Nam phải biệt lập và mạnh về kinh tế để đừng tùy thuộc vào Trung Quốc. Đây là cái cơ hội vàng son Việt Nam có thể làm, mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ không vội vã. Nếu ông thông minh, ông không vội vã là tại vì Việt Nam là một cái chỗ mà nó gần biên giới nhất, và Tổng thống Trump có thể dùng đó để áp lực Trung Quốc. Và Trung Quốc dĩ nhiên là dùng con cờ của Bắc Hàn. Thành ra Việt Nam, Bắc Hàn là hai con cờ của hai bên dùng. Thành ra nếu Việt Nam thông minh thay đổi và hiểu cái cách làm của Hoa Kỳ, cái cách suy nghĩ và làm ăn của Hoa Kỳ đó, nó rất là dễ dàng. Có nghĩa rằng chúng tôi lỗi, chúng tôi nhận lỗi và chúng tôi sửa đổi, đây là những đường lối tôi sửa đổi, thì Hoa Kỳ sẽ không có thêm vấn đề. Còn nếu mà chạy vòng vòng lên quanh, nói là vòng lên quanh mà vẫn gian lận tiếp tục thì sẽ bị vô cái vòng thuế quan, thì rất là tệ hại, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Sĩ nghiệp. Và cảm ơn giáo sư cùng với Nam Phương và Quốc Duy cùng điều hành cùng với Quỳnh Lan trong chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương, gia đình Quốc Duy một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và bình an, hạnh phúc. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, sư, rất hân hạnh, xin kính chào, xin kính hẹn vào tuần tới. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần July 4 rất là an lành và hạnh phúc bên gia đình. Dạ, kính chào ạ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến với giáo sư và cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào, tạm biệt.